A Di Đà Phật. Bây giờ nói về Đức Phật Tịnh Quang. Tại sao gọi là Phật Tịnh Quang? Và tại vì Đức Phật này trong cái tâm quá thanh tịnh nên phát ra cái hào quang. Và hào quang này rất thanh tịnh nên gọi là Tịnh Quang. Thì bây giờ quý đại chúng, tôi cũng vậy nữa. Khi mà tâm mình đến cái chỗ mà tĩnh lặng, thanh tịnh, cực tột, thì tự nhiên cái tâm nó phát cái quang minh. Do đó quý vị không có ngạc nhiên khi thấy những cái gì tu đến một giai đoạn mà nó phát cái hào quang. Ngày xưa thầy có một vị pháp hữu tu chung một cái chỗ với thầy. Có một đêm kia, các chư tăng gọi nhau, tại sao cái cốc của cái vị tăng đó bị cháy. Các chư tăng đều lấy nước để mà lợi, để mà dội lên cái cốc đó để chữa lửa. Nhưng mà lúc mà đến gần đó, thì biết không phải là lửa, mà đó là ánh hào quang. Nó giống như là ánh lửa đó, mà nó phực lên. Từ ổng ngồi thiền ở trong cái cốc á, ổng ngồi trong nó phực lên luôn tuốt ở trên mái nhà, và nó cao lên cả mấy trượng trên, giống như là hào quang, giống như là ánh lửa mà không phải lửa mà hào quang. Do đó khi mình nhập định á, cái sự mà tâm thể của mình nó đã vắng lặng, nó thanh tịnh tột cùng rồi đó, thì nó phát ra cái sự quang minh. Cái phần này không có gì lạ hết á, quý vị nào tu cũng có hết á. Thành ra khi mà thấy một cái vị phát hào quang thì biết rằng cái vị này cái tâm nó rất là thanh tịnh. Cục đá mà để ở một chỗ mà thường tĩnh lặng, chính đá nó cũng phát quang nữa mà. Quý vị thấy núi á, núi nó cũng phát quang nữa. Thấy cái vật nào nó ở chỗ tĩnh lặng, nó ở chỗ thanh tịnh và tự động quá cực 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 thì nó phát quang. Mình thấy cái loài vô tình như là đá mà nó còn phát quang, thì mình là cái loài hữu tình thì mình không phát quang mới là dở đó. Tu mà không phát quang mới là tệ đó. Thành ra thầy mong quý vị phải phát quang, và cái hào quang của quý vị phải chiếu sáng, phải thấu đến cõi cực lạc quá. Như vậy thì thầy mới mới vừa lập, ít lắm quý vị phải tu như vậy. Do đó gọi là Phật Tịnh Quang. Và đồng thời ở phương Tây còn vô lượng vô biên những các đức Phật khác cũng ở tại nước của mình mà hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài để mà tán thán công đức giảng kinh của Đức Bổn Sư, nói về cái cảnh giới của cực lạc quốc. Xá lợi Phất, Bắc phương thế giới hữu diệm kim Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sinh Phật, vọng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, sức quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi Phất ơi, thế giới bắc phương cũng có các chư Phật, Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Vọng Minh, còn nhiều vị Phật khác, như các sông Hằng, cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Thì trước thầy cũng đã giảng, quý vị nào mà đã nghe được cái bản kinh A Di Đà mà quý vị phát cái lòng tín hỷ để mà phụng trì, thì biết rằng quý vị không phải cúng dường một đức Phật, hai đức Phật, mà quý vị đã từng cúng dường vô lượng công đức đức Phật. Và ngày hôm nay được nghe cái kinh này để cho quý vị được viên mãn về cái Phật tánh của quý vị, có nghĩa là quý vị được giảng sinh tùy theo ý muốn. Do đó khi mình đã nghe được cái bản kinh này rồi, thì thầy mong rằng vị đừng bỏ qua, phải cố gắng dùng cái phương pháp này để mà mình giảng sinh. Trong cái thời buổi mạt pháp này, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài biết rằng bậc thượng đẳng sinh trong cái đời này rất là hiếm, mà bây giờ là toàn những bậc là kêu là trung đẳng và hạ đẳng. Do đó nếu mà dùng cái phương pháp thiền định, quý vị đi không nổi. Bởi vì sao? Quý vị còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em, còn vợ, còn con. Và trong cái thiền định thì lấy vô niệm để làm tâm. Quý vị làm sao quý vị vô niệm được? Quý vị hằng khởi trong tâm thì làm sao quý vị vào ở trong cái mà vô niệm để chứng được pháp thân? Do đó quý vị phải dùng một niệm và dùng cái sức trợ lực, cái sức từ bi của Đức A Di Đà để mà cứu cho quý vị thoát khỏi cái cảnh phàm này. Và đồng thời Đức Bổn Sư Ngài cũng nói, đến cái thời diệt pháp, những kinh lần lượt mất là kinh Thủ Lăng Nghiêm mất đầu tiên, kế đó là đến kinh Kim Cang, rồi đến Pháp Hoa, rồi sau cùng chỉ còn tồn tại lại cái kinh A Di Đà. Và khi mà thế giới hoàn toàn đến cái chỗ mà kiếp diệt thì kinh này sẽ được lưu truyền lại 100 năm để cho tất cả thế gian được theo đó mà tu hành. Như vậy thì công đức của Đức Phật cũng như tất cả các chư Bồ Tát hộ niệm mười phương rất là lớn. Công đức này vô cùng vi diệu. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng sinh được nghe mà không tu rất là ổn. Bởi vì đây là một cái pháp môn để mà cứu độ mình, siêu sanh mà thoát tử, trở về với cái bản tánh của mình. Ít lắm là mình cũng được ở gần các chư Bồ Tát, các chư Phật. Tại sao gọi là Đức Phật tối thắng âm? Tại vì âm thanh của Đức Phật này rất là to lớn. Tất cả những âm thanh khác không có tiếng nào mà có thể so sánh được cái âm thanh của Đức Phật. Do đó gọi là tối thắng âm Phật, có nghĩa là âm thanh không có một âm thanh nào có thể so sánh bằng. Bởi vì âm thanh này nó làm cho lòng người được mát mẻ. Có những con người, có những chúng sinh được nghe Đức Phật nói, nhờ cái âm thanh này nó làm chuyển động cái tàng thức, biến cái tàng thức đó từ cái hành động ác biến thành thiện, và từ cái hành động thiện biến thành chân như. Quý vị thấy có nhiều vị Phật khi Ngài giảng một bài pháp đó, trong chúng hội vô số đều chứng được pháp nhãn thanh tịnh, hoặc là chứng được vô sanh pháp nhãn A-la-hán. Rồi những vị mà có căn cơ cao đạt được vào ở trong những cái địa của Đại Bồ Tát. Như vậy thì pháp âm này vô cùng vi diệu. Phật nan trở. Tại sao gọi cái tên là nan trở? Nan trở có nghĩa là không có cái gì mà có thể ngăn ngại được cái trí huệ của Phật. Thường thường thì quý vị thấy rằng khi mình tu đó, mình bị nhiều cái phiền não nó phá nè, rồi mình lại còn gặp những cái tứ ma nữa, phiền não ma, rồi ngũ ấm ma, rồi tử ma, rồi thiên ma, quý vị thấy không? Thành ra cái người tu đâu phải là quý vị nói rằng tu là dễ đâu, quý vị còn gặp nhiều cái trở ngại lắm. Trên đường tu càng đi tới thì trở ngại nó càng nhiều. Do đó nếu mình không có cái tâm mà nan trở, tất nhiên là mình phải thối chuyện. Do đó Đức Phật gọi là Phật nan trở, có nghĩa là không có cái gì mà cản được hết á. Với trí huệ của Đức Phật mà đã bắt đầu mà tinh tấn mà tu rồi đó, thì tất cả những cái gì đều phải nằm dưới chân của Ngài. Những cái phiền não vô minh hoặc, những cái kiến hoặc, tư hoặc, những cái trần sa hoặc đều phải diệt hết. Những cái ma chướng đều cũng phải tan dưới cái trí huệ của Đức Phật. Quý vị nào đạt được những điều đó thì chính quý vị có cái tên Phật hiệu là Phật Nan Trở. Bây giờ Phật Nhất Sanh. Phật Nhất Sanh có nghĩa là cái hào quang của chư Phật. Chư Phật này mà khi hào quang nó hiện ra thì giống như là ánh mặt trời mới vừa mọc ở phương Đông vậy. Quý vị thấy mặt trời mọc phương Đông không? Nó đỏ mà nó có một cái vẻ như là đẹp, như là lạ lùng. Quý vị nào mà dòm về phương Đông mà buổi sáng trời mặt trời mọc á, quý vị thấy giống như là một cái nơm thất rất là bự, giống bánh xe thật là to mà ánh sáng nó vừa nghĩa là màu đỏ mà nó hừng hực từ dưới biển nó mọc lên, nó đẹp vô cùng. Và trong cái hào quang này nó bao gồm hai cái việc lợi. Cái việc lợi đầu tiên gọi là tư lợi, nghĩa là tánh Phật của chúng sinh và Đức Phật bằng với nhau, nhưng mà tánh của chúng sinh, tánh Phật của chúng sinh đó, nó bị vùi lấp trong cái sự vô minh, giống như là giữa khuya mà chưa có mặt trời mọc. Đến khi mà chúng sinh đó phá được những cái vọng hoặc, phá được cái vô minh hoặc, bày được cái chân tướng của chư Phật để mà Phật tánh nó chiếu rọi tỏ rõ như mặt trời, thì lúc đó giống như là cái chân tánh mình giống như mặt trời mọc ở phương Đông. Bây giờ nói về cái lợi tha, hồi nãy thầy nói tự lợi, giờ lợi tha. Tất nhiên là khi mà Phật tánh của mình đã hiện thành rồi thì mình phải làm sao? Mình phải tùy duyên thuyết pháp độ sinh, hòa quang hỗn tục để cứu độ muôn loài chúng sinh đang cần đến cái sự cứu độ của chính mình. Thì cái sự cứu độ này, cái sự đại từ đại bi này, nó thí dụ giống như là mặt trời mới vừa mọc ở phương Đông như vậy. Mặt trời mọc giữa trên đỉnh đầu á, thì nó nhỏ, nhưng mà mặt trời mọc phương Đông bự lắm, giống như bánh xe lớn từ dưới mọc lên vậy. Thì cái tâm của các chư Phật nó rộng lớn, cao xa, nó muốn bao trùm tất cả mọi chúng sinh. Tình yêu thương của Đức A Di Đà cũng như tất cả chư Phật khác đối chúng sinh, coi chúng sinh giống như con đỏ đó. Thành ra khi mà một chúng sinh bị đọa lạc, các chư Phật rất là nghĩa là thương tâm, nhưng mà đó là nghiệp dĩ của chúng sinh, làm sao cứu độ đây. Cũng như chính thầy cũng vậy, khi thầy thấy quý vị thối thất hay thầy thấy quý vị tu một thời gian quý vị không tu nữa, thầy thương tâm chứ, nhưng mà giờ thầy làm sao cứu đây, bởi vì đó là nghiệp dĩ của quý vị, những cái nghiệp mà nó còn dư tập, nó còn thừa lại, nó bắt quý vị phải như vậy. Bây giờ thầy giảng về Phật giống minh. Phật giống minh tức là trí huệ của Phật giống như là cái lưới báo đó, nó bao trùm tất cả chúng sinh. Quý vị có nghe nói cái lưới ngọc của trời Đế Thích không? Cái lưới này nó có 1.000 cái hột châu. Khi mà ông muốn bắt ma, bắt quỷ, bắt những tinh đó, ông chỉ quăng cái lưới giổng này ra thôi, thì tất cả ma quỷ đều phải bị những cái hột tinh này, bị những cái hột mà kim cương này nó thu hút hết, không trốn được. Đó là cái lưới báo của Đế Thích mà đã bao trùm tất cả những loài ác như vậy rồi, thì đừng nói chi cái lưới báo của Đức Phật, nghĩa là bao trùm cả người ác, cả người thiện. Và sau cùng nhờ cái ân đức, nhờ cái trí huệ của Đức Phật mà giảng pháp, làm cho những người ác sẽ trở về thiện, và làm cho những người thiện từ đó sẽ trở về cái chân như Phật tánh. Nếu mà vị nào làm được những điều đó thì quý vị đồng một cái danh hiệu với Phật Vọng Minh ở ở phương phương Bắc, A Di Đà Phật.